Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là quả báo của tự tư tự lại. Chúng ta nghe ta cái tên thì chúng ta cũng đã biết được cái nội dung. Tâm của mình chân thật và chân thành thì việc làm thiện của mình nó mới là việc làm chân thiện. Còn nếu tâm mình chưa chân thành thì cái việc làm, nói chung là làm việc thiện, từ thiện xã hội, làm việc tốt cho xã hội, nhưng thật ra nó chỉ là, nó chỉ là tô điểm cho cái danh của mình. Mình tưởng rằng mình đang làm việc lợi ích chúng sanh, nhưng thật ra lợi ích cho chính mình là chính. Lợi ích cho cái danh vọng lợi dưỡng, lợi ích cho cái thỏa mãn cái ta đó rất là lớn. Một cái sự việc mà tưởng chừng như không biết, không hề gì, nhưng đối với người khác thì nó là vô cùng là khủng khiếp. Chuyên đề hôm nay nữa là, hôm nay chắc là hôm nay sẽ đưa lên là chuyên đề 500 rồi đó. Nhưng mà mình đã giảng hôm nay là nó là hơn 500 rồi. Nhưng mà chắc hôm nay trên mạng sẽ có 500. Tất cả Phật Pháp mình chúng ta học nói ra là để chi? Là để cho mọi người cùng sửa. Nói đúng hơn là tôi học, tôi nói là để tôi chính bản thân tôi sửa. Vì hơn 200 chuyên đề là tôi không có mở Zoom. Sau 200 chuyên đề rồi thì mọi người mới mong tôi mở Zoom. Cho nên những ai mà lên đây nghe phải chọn cái tâm mình. Đừng có đem cái tâm mà nghĩ rằng lên đây để bị mắng á, thì đừng nên lên nghe. Nhưng mà tiếc là gì, họ không có lên nghe được thường xuyên, họ chỉ lên rồi xong rồi họ xuống, họ cho rằng Phật pháp nghe thì phải vui, phải hoan hỷ. Phật pháp gì đâu mà nghe mà nó bất an. À, như bị mắng vậy đó thì không phải Phật pháp. Bởi vì Phổ Hòa Thượng nói chúng sanh ngày nay thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Đúng, phải nói là đúng, quá chính xác luôn. Chúng ta sai phạm đủ điều hết, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng, mà mình nghe Phật pháp mà thấy vui. Bao giờ mà mình thấy vui là những cái tập khí mình đã hết đi rồi, mình sẽ thấy vui. Còn nếu như tập khí của mình còn, mình nghe mà để trang bị cho cuộc đời mình thêm một vốn kiến thức, chứ mình chẳng đem để nó để hành trì, để sửa đổi chính tự thân mình, thì không bao giờ có được cái niềm vui đâu. Thứ nhất là không gọi là phốt, gọi là phổ phốt chương tôn giáo, việc này không có. Thứ hai, không mở Zoom để mà gì, để lôi kéo tín đồ gì đó, không phải việc đó. Học, đây là học tập những cái gọi là những cái thường thức. Như hôm bài trước chúng ta học đó, mà nhiều bài Hòa Thượng cũng nói đây là ngôn học đời sống. Giáo dục Phật giáo, giáo huấn của Phật là giáo dục đời sống. Trước đây tôi đã giảng hơn, tôi đã học hơn 200 đề tài. Tôi ngồi nghiêm túc, bởi vì mỗi lần mà tôi ngồi ở dưới một bàn, một cái chỗ bình thường tôi đọc, ngồi không nghiêm túc được, cho nên tôi phải mặc áo tràng nghiêm túc lên điện Phật, ngồi một cách nghiêm túc để học, để nói như mình cùng chia sẻ, cùng trao đổi với pháp giới chúng sanh ở những tầng không gian khác. Hơn 200 đề tài tôi đã tự làm như vậy. Rồi sau đó có người xin là thầy nên mở Zoom để mọi người được lợi ích, mọi người cùng học để được lợi ích. Sau đó dần dần đông lên, có nhiều người cũng muốn học Phật pháp để chứng minh rằng mình cũng là người học Phật pháp, nhưng cuối cùng chịu không nổi. À, nghe vô sao mà gần như ngày nào cũng chửi mình hết trơn, ngày nào cũng mắng mình hết trơn, rồi ao mà còn ôm lòng oán hận nữa. Tội quá, rất là tội luôn. Mình thì chẳng hề biết gì mà họ thì cho rằng là như vậy, ngày nào cũng lên mắng người ta thì rất là tội. Cho nên hôm nay tôi một lần nữa nói cho mọi người, thứ nhất mở Zoom để mà kéo tín đồ là không hề có ý niệm đó. Tới nào giờ mọi người hãy thử mở lại những cái đề tài mà trừ những cái trường hợp mà tôi giảng ở nơi đạo tràng thì có đông người. Còn khi tôi trở về, nếu mình ở thì chỉ có một mình. Thậm chí người quay phim cũng không có nữa. Người quay phim cũng không có, ngồi một mình. Hàng trăm đề tài chỉ ngồi có một mình. Cho nên là mọi người phải hiểu việc này cái, để lâu rồi, để nghe lâu dần rồi cái là có tác dụng phụ, rồi cái tự đi trách người ta. Nhiều người cũng góp ý với tôi rằng thầy nói cho nó vui một chút, nói cho nó cười một chút. Khổ quá đi, thiệt đúng là khổ đấy. Vậy thì người ta đi ra gặp hát, người ta đi chỗ nó diễn kịch đó, người ta xem. Ở đây không phải là cái chỗ diễn kịch, cái chỗ diễn phật, cái chỗ mà hí trường, nó khổ vậy đó. Giáo học của Phật pháp chính là giáo dục đời sống. Nhớ một điều đó, mình hiểu rõ được cái quan hệ giữa người và người, quan hệ giữa người và thiên, hoàn cảnh thiên nhiên, hiểu rõ được con người và thiên địa quỷ thần, để ta sống sao cho nó hài hòa. Vậy thì không phải là giáo dục đời sống sao? Hay mình nói rằng có thể là môn học trí tuệ. Ai muốn học trí tuệ thì đến cùng học. Nó không phải là tôn giáo. Vậy thì bất cứ người ở tôn giáo nào cũng có thể nghe được. Có bao giờ mà mọi người nghe rằng buổi học này chỉ dành cho người, những người quy y Phật? Đâu có. Đâu có. Giáo dục đời sống mà. Cho nên là có những cái duyên mà đôi khi lời của Phật nói thì nghe không hiểu, nhưng mà lời của Chúa nói thì người ta hiểu. Hoặc là lời Phật nói, lời Chúa nói mà nghe không hiểu, nhưng mà một lời nói của A-la hay của các vị sáng đạo khác nói thì hiểu. Thì đó là cái duyên của mình. Thật sự chúng sanh phải nói là, tại sao trong nhà Phật có câu là gì? Chúng sanh nan và can cường nan quá. Thật là can cường, rất là khó giáo hóa. Ở đây là chính mình đó, mỗi chúng ta, chứ không phải là chỉ nói riêng một mình ai. Rất là can cường, rất là năng, rất là khó dạy. Giáo hóa khó dạy chứ gì nữa. Tôi nói thế này tôi mới nhớ. Hồi trước đây có một ông học trò, ông là người xuất gia. Thì trước đó là theo học với tôi, sau đó xuất gia. Thì ổng mới hỏi thầy lúc này thầy làm gì. Tôi nói lúc này tôi đang phổ biến dạy Đệ Tứ Quy. Tại ổng là người Hoa mà. Tôi nói tí trừ quê Đệ Tứ Quy là dịch theo tiếng Việt mình là gì? Chuẩn mực của người xưa. Ổng hỏi Đệ Tứ Quy là gì? Gốc người Hoa nghe. Ông hỏi tôi là Đệ Tứ Quy là gì? Tôi nói Nì chơ giang sư quang bệnh là Nì chơ tao ma. Ông như vậy là ông đã mất gốc rồi. Ông có biết không? Chứ ông mặt mày nhíu mày đó, ông hỏi tại sao thầy nói, thầy nói con mất gốc. Thì văn hóa truyền thống của cha ông mà không biết thì là mất gốc. Tiếng Hoa dịch chữ quan bệnh mất gốc, dịch là mất gốc. Nếu mà nói thẳng tiếng Việt ra là gì? Là mất dạy. Nặng vậy sao? Ôi trời ơi. Nếu bây giờ mà ai mà nghe nói câu nói đó thì chắc là mấy cái người mà nói là cao ngạo một chút là khó chịu lắm. Tôi hỏi, ông hỏi, ông sao mất dạy? Tôi nói thì văn hóa truyền thống của cha ông mà mình không biết gì hết, có nghĩa là mình không được giáo huấn. Thì nói cho nó văn hóa qua vẻ là thiếu được, là thiếu tiếp nhận giáo dục, như thật ra không phải là, rõ ràng không phải là mất dạy không? Cái nghĩa đen của nó là mất dạy chứ gì nữa. Mất dạy là không được dạy, chứ có cái gì đâu. Ông nghe hỏi, ông gầm gờ gẫm ngẫm nghi chút xíu, gật gật đầu, đúng vậy. À đúng vậy. Nhưng mà mới nghe thì bây giờ mà ai mà nói mình mất dạy là mặt mày tía tay đỏ mặt liền, đúng không? Mình tía tay đỏ mặt liền đó. Nhưng mình xét kỹ lại xem, thí dụ như mình nghe lời bác nói đó, dân ta phải biết xử ta là cho tường gốc tích gốc nhà Việt Nam. Vậy thì người mình nói, mình nói à, mình nói là mình dân tộc người Việt Nam mà không biết xử Việt Nam. Vậy thì người ta nói anh thiếu giáo dục, hay ta nói anh mất dạy rồi. Cái lỗ tai nó sưng lên. À, lỗ tai nó sưng lên như nè. À. Cho nên học Phật, chúng ta học đây là để tu sửa chính mình. Mà cái công cuộc mà tu sửa chính mình thì phải nói là nó gian nan lắm luôn, chứ không phải là thường. Thật ra người ta trèo non vượt suối, mình gọi là nhịn ăn, giải nắng dầm sương, nhưng mà tưởng rằng là khổ nha. Thật ra cái đó người ta vượt qua được. Những cái nội tâm người ta, người ta vượt qua những cái thói hư tật xấu, thật sự không thể được, không thể nào. Cho nên trong nhà Phật có câu là gì? Chiến thắng ba quân chưa phải là chiến thắng vẻ vang, chiến thắng chính mình mới là chiến thắng vẻ vang. Nhưng mà chúng ta toàn là thất bại, đến thất bại với chính mình. Mình có thể thắng được ngoài, thắng được được người khác, nhưng mà mình hoàn toàn thất bại với chính mình. Mọi người nghĩ xem có ai không? Sáng nay chuông reo rồi mà thôi, ngọ ngoại nằm thêm 5 phút nữa đi. À, nằm thêm 5 phút nữa. Như sáng nay tôi cũng bị cái trạng thái đó. Tôi dậy lúc chưa 3 giờ nữa, còn mấy phút nữa tới 3 giờ. Thì thay thì thường thì ở trên thất thì đã dậy luôn rồi đó. Nhưng mà ở đây thì suy nghĩ, ồ, hôm nay mình phải tiếp đoàn, rồi trưa nay mình chắc chắn mình sẽ phải có buổi nói chuyện, rồi sau buổi nói chuyện là mình phải đi, mình phải ra sân bay. Như vậy thì nó liên tục. Cho nên thôi mình phải dành thời gian cho mình tí đi, lại nằm tiếp. Nằm tiếp nhưng mà thật ra là đã cái giờ nó đủ rồi. Cứ nhìn đồng hồ, 3:40, rồi 3:50, rồi là 4:02. Nhưng mà đó là mình đã bắt đầu làm cho mình đó. Nếu mà cái trạng thái này thì nó sẽ trở lại cái thói quen xấu. Tại vì mình cố ngủ thêm nhưng nó vẫn không ngủ được mà. Đã đến giờ, từ lâu mình đã cho nó quen rồi. Cho nên mình thấy chiến thắng chính mình là một cái chiến trường mà phải có thể nói là phải chiến đấu từng giây từng phút đấy. Bài học hôm nay Hòa Thượng muốn nhắc chúng ta quả báo của tự tư tự lại. Thật ra thì chúng ta quen cái lối, chúng ta đã làm quen rồi, chúng ta không thấy cái chuyện mà chúng ta cho đi nó khó khăn. Nhưng tôi nghe những người mà họ nói với tôi đó, tôi thậm thấy ngỡ ngàng luôn. Thật sự họ chưa bao giờ cho đi bao giờ cả, chưa bao giờ biết quan tâm đến ai. Mình nghe nó cũng lạ. Vậy mà lại có chưa bao giờ biết cho đi, chưa bao giờ biết quan tâm đến ai. Thế mới biết rằng thật sự là khó, khó lắm luôn. Tự tư ích kỷ, chỉ biết đến hạnh phúc của riêng mình, không hề quan tâm đến người khác. Ở trong xã hội đầy những người như vậy. Những con người đó mới là những con người vô cảm. Trong bài Hòa Thượng nói, chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, có người ngày một già đi. Thực tế mà nói, không phải là mỗi ngày già đi, mà là trong từng sát na, trong từng khoảnh khắc ngắn nhất. Sát na là khoảnh khắc ngắn, những khoảnh khắc ngắn nhất trong nội tâm. Ta già đi từng những khoảnh khắc ngắn nhất. Phật Bồ Tát biết được rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Cho nên ở trong tất cả các pháp, lúc nào các ngài cũng tích lũy công đức. Khởi tâm động niệm đều là vì lợi ích người khác. Lợi ích người khác chính là mình đang tích lũy công đức, tích lũy phước báo. Nhờ cái tích lũy phước báo, không ngừng tu tập, gọi là không ngừng cải đổi chính mình, mà thẳng đến thành tựu đạo quả vô thượng. Đây là Hòa Thượng muốn nói. Vì sao Phật Bồ Tát thành Phật thành Bồ Tát? Là vì các ngài không có tự tư tự lại. Các ngài đều là chân thật hy sinh phụng hiến, tích tụ, tích lũy công đức để thẳng đến đạo quả Bồ Đề, thành tựu được chính mình. Rồi sau khi thành tựu chính mình làm gì? Phổ độ, cái nhà giúp ích tất cả chúng sanh mê hoặc, mê hoặc điên đạo. Hòa Thượng nói, bạn thử nghĩ xem, cái việc làm này nó ý nghĩa, nó giá trị biết bao. Ý nghĩa và giá trị, rất là ý nghĩa và giá trị. Đó là việc làm của Phật Bồ Tát. Không ngừng lại chúng sanh, vì chúng sanh tạo phúc, vì chúng sanh phục vụ, để thành tựu cái quả phước của mình, tích thành tựu được cái bản năng chân thật của mình, hồi phục được bản năng chân thật của chính mình. Để chi? Để đem đi giáo hóa, giúp ích cho tất cả chúng sanh mê hoặc. Và Thầy nói, bạn thử nghĩ xem, cái việc làm này ý nghĩa và giá trị biết nhường nào. Cho nên tại sao chúng ta phải học Phật? Học Phật là học để làm cái này nè. Còn nếu học Phật là để trang bị cho mình, để cho Phật gọi là phù hộ, độ trì cho mình, gia nghiệp của mình được bền vững, gia sản tiền của trong túi mình không mất đi đó, thì sai rồi. Ta đã hiểu sai rồi. Có một đạo lý này mà mọi người không biết, quên đi chứ không phải không biết. Một cái đạo lý rất đơn giản là gì? Người phước thì nhất định ở đất phước. Vậy thì ta tích tụ công đức, ta vì chúng sanh phục vụ, vì mọi người phục vụ. Nói một lý thường tình là gì? Mình vì mọi người phục vụ, vì mọi người tạo phúc, thì người ta cũng sẽ vì mình phục vụ, người ta cũng vì mình mà tạo phúc. Đó là một lý thường tình đấy. Còn khi chúng ta vì mọi người phục vụ, vì mọi người mà tạo phúc, thì dĩ nhiên ta có phúc, có phước. Vậy thì người phước ở đất phước mà, đúng không? Đất phước chỉ dành cho người phước chứ không có dành cho người không phước. Vậy thì lo gì mà chúng ta không có phước? Vậy thì có cần thiết ta phải đi cầu xin để mà Phật Bồ Tát ban phước, cái Phật Bồ Tát phù hộ không? Đâu cần. Và có xin cũng không được, có cầu cũng không có. Phật Bồ Tát đi làm cái chuyện như vậy à? Tối ngày đi phù hộ, đi ban phước à, Phật Bồ Tát đi làm chuyện đó sao? Đâu có. Cho nên chúng ta học Phật ta phải hiểu cho rõ. Học Phật là để làm như Phật, làm một con người hoàn thiện. Để mình hoàn thiện mình, để mình có đủ năng lực để phục vụ chúng sanh, tạo phước cho chúng sanh. Dĩ nhiên là trong tự thân ta tự đầy đủ. Có người mà đầy phước báo rồi thì phải nhớ là người phước thì nhất định ở đất phước. Đâu cần phải đi cầu khẩn van xin nịnh hót thì mới có. Cái phước là gì? Tự nhiên mình làm, người ta trồng, thì cây nó không có tốt, mình trồng sao cây nó trái tưng bừng. Thì đấy. Và thầy nói phàm phu chúng ta không hiểu rõ được cái đạo lý này, không hiểu rõ được cái chân tướng sự thật này, cho nên khởi tâm động niệm đều là tạo tội. À, khởi tâm đồng niệm đều là tội tội. Tại sao? Khởi tâm đồng niệm của mình đều là tham, sân, si, mạng, tự tư, tự lợi, hưởng thụ năm dục sáu trần. Vậy thì có phải là tạo tội không? Đức Hòa Thượng nói, người phàm phu không hiểu rõ cái đạo lý này, không hiểu rõ được cái chân tướng sự thật, cho nên khởi tâm động niệm đều là tạo tội. Nhưng Hòa Thượng lại khẳng định lại lần nữa, vì sao mà tạo tội? Vì sao gọi là tạo tội? Vì mỗi niệm đều là chính mình. Mỗi niệm đều là tự tư tự lợi. Mà tự tư tự lợi là gì? Thì chắc chắn là sẽ là tổn người để lợi mình. Chắc chắn là sẽ có phương hại đến cho người. Vậy thì không phải là tạo tội sao? Cho nên trong cái việc làm hàng ngày chúng ta phải hết sức cẩn thận. Có khi ta làm mà ta tổn hại đến người mà ta không biết. Cái việc gần thì thấy nó không có hại cho người, nhưng mà việc xa về lâu về dài thì có hại cho người. Mình thấy Phật Bồ Tát các ngài hết sức là chu đáo đến tận đức, đến nhỏ nhặt như vậy đó. Bởi vì chúng ta có từng nghe có câu đó, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh thờ sợ quả. Bồ Tát làm bất cứ việc gì đều phải xem có việc làm đó có tổn hại người khác không, có làm cho người khác phiền lòng không. Còn chúng ta thì ta làm ta không kiểm soát, đến lúc gặp quả rồi thì mới sợ. Đó, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Đức Hòa Thượng nói, cái ý niệm mà tự tư tự lợi rồi dẫn đến tổn hại người lợi mình, thì cái ý niệm này chướng ngại cho chính mình, chướng ngại cái sự tu tập của chính mình, chướng ngại chính mình vãng sanh. Đức Hòa Thượng nói, bạn mỗi niệm đều là tự tư tự lợi, tổn người để lợi mình, thì tất cả những việc làm của bạn chỉ là tạo nghiệp. Mình tưởng rằng mình đang làm việc tốt để mình có được cái phước thiện, nhưng ai ngờ đâu là mình đang tạo nghiệp. Phước không có mà tội thì càng lúc càng dày. Thậm chí người niệm Phật, người gọi là chuyên tu đó, thì cho dù là một ngày, Hòa Thượng nói cho dù bạn một ngày niệm 10 vạn, là 100 ngàn danh hiệu Phật, thì cũng không có thành tựu gì. Tại vì sao? Dùng cái tâm gì để niệm Phật? Cái tâm tự tư tự lại. Đức Hòa Thượng nói cho dù bạn một ngày mà niệm 10 vạn danh hiệu Phật thì công phu của bạn cũng không thể có lực. Vậy thì bạn cũng không thể vãng sanh đâu. Hòa Thượng nói vậy thì nhiều nhất chỉ là ở trong nhà Phật bạn gieo được một chút si phước. Ngài dùng là chữ si phước nha. Chỉ là gieo được một chút si phước mà thôi. Si là ngu si đấy. Si phước, chứ không phải là thanh phước, mà là si phước. Tạo được một chút si phước thì đi đâu? Dẫn đi vào ngã quỷ, dẫn đi vào súc sanh để hưởng phước. Chim lầm cá chậu đó. Bởi vì Hòa Thượng nói tại vì sao gọi là si phước? Bởi vì tham sân si mạng bạn chưa đoạn. Chưa đoạn được tham sân si mạng mà bạn tạo phước thì gọi là si phước. Vậy thì cái phước báo của si phước ở đâu? Ở trong sáu cõi. Hòa Thượng nói trong lục đạo thì chắc chắn trời người không có phần. Trong sáu cõi đó, trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Địa ngục thì không có hưởng phước rồi. Vậy thì trong cõi quỷ, cõi súc sanh, Phật dạy rất là rõ, đúng rõ ràng là chúng ta giáo dục đời sống. Chúng ta làm mà ta làm chỉ tô điểm cho cái danh của mình, tô điểm cho cái ta của mình. Chúng ta gần đây chúng ta nghe những cái việc lùm xùm, người ta làm rất nhiều việc chẳng qua là để tô điểm cho cái danh của mình, cho nên nó mới lùm xùm vậy. Thầy Thái nói thành ý mà có chánh tâm không? Bác chúng ta nói chí công mà có vô tư không? Cho nên ta làm mà trong tâm ta vẫn còn tham, sân, si, mạng. Mạng là cái ta. Phiền phức, rất là phiền phức luôn, cái ta. Như Khổng Tử nói, ngô hữu đại quảng, ngô hữu thân. Ta có mấy cái nôi, ta có cái mối lo lớn là vì ta có thân. Nhưng mà ta không dừng lại chỗ này. Nhờ cái tí rằng cái thân này nó tạo tác ác nghiệp đó, nhưng mà nếu chúng ta được tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền, thì ta sẽ đem cái thân tạo nghiệp lực, nghiệp ác này, chỉ thuần tạo nghiệp thiện. Hôm nay chúng ta nghe thêm một cái điều, một cái từ nữa là gì? Si phước, thanh phước. À, trước đây ta nghe cái từ là gì? Cũng là một hòa thượng nói tịnh nghiệp. Nghiệp ác nghiệp không tạo, thiện nghiệp đương nhiên là phải tạo rồi, phải làm rồi. Nhưng mà thiện và ác nó cũng còn đối đãi, mà ta phải chuyên tạo tịnh nghiệp. Lìa cái sự đối đãi của thiện liền ác, của thiện ác luôn, thì như vậy mới đúng yêu cầu của Phật. Nhưng mà chúng ta dừng lại ở thiện ác thôi là cũng đã giỏi lắm rồi. Làm tốt mà thấy ai khen một chút thì cũng nhịn nhịn, cũng cái lỗ mũi nó cũng nhịn nhịn lên. Nghe cũng cảm thấy nó vui vui. Vui vui là xong rồi. Làm việc, mình làm việc tốt mà chẳng thấy ai khen thì cũng cảm thấy buồn buồn. Buồn buồn là xong rồi. Cho nên biết mình là ai dễ lắm, rất là dễ, không cần hỏi. Biết mình là phàm phu hay không, biết mình vẫn còn là phàm phu hay không dễ lắm, rất dễ biết, chứ đâu cần phải hỏi ai. Vậy mà cũng có những con người hết sức là ngây thơ, không biết có phải ngây thơ không nữa, nói đến hỏi hòa thượng, nói hòa thượng ơi, con có thể giảng sanh làm Phật không hòa thượng? À, người hỏi hòa thượng vậy, nói hòa thượng ơi, con có thể giảng sanh để làm Phật không? À, câu hỏi đó chúng ta thấy có phải là hỏi ngây thơ không? Có ngây thơ đó, nhưng mà ngây thơ vô số tội, chứ không phải là ngây thơ bình thường. Hòa thượng trả lời rồi nói, ồ, cái việc này mình tự biết chứ, đâu cần hỏi ai. Mình là xem lại có mình có đủ tư cách để đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật hay không, cái này mình biết rõ. Nếu cậu đâu có cần hỏi ai. Khen một chút thì nở mặt lỡ mày, chê một chút thì ủ dột buồn phiền mấy ngày, thì biết mình phàm phu vẫn là phàm phu. Trong bài học hôm nay có hai cái ý mà chúng ta phải nhớ. Hòa thượng nói phàm phu thì không hiểu rõ được cái thực tướng, cái chân tướng sự thật. Còn Phật Bồ Tát thì hiểu rõ, cho nên các ngài tích cực tích công bồi đức. Tích công bồi đức đạt đến mà thành tựu được cái đạo quả mà ta gọi là phước đức trí tuệ viên mãn. Từ đó ngài dùng cái phước đức trí tuệ viên mãn đó mà đến cứu giúp chúng sanh khổ nạn, chúng sanh mê hoặc điên đạo. Cái chỗ này, cái câu này chúng ta mới nhớ chú ý. Mà thầy nói bạn thử nghĩ xem cái giá trị này, cái ý nghĩa này nó lớn đến giường nào. À, Còn chúng ta chỉ là tự tư tự lợi những cái thứ mà nó chỉ cung phụng cho cái thân xác tứ đại này, cái sự giả tạo này. Để rồi một khi già đi, bệnh chết, ta chẳng mang đi được bất cứ thứ gì. Thế gian thì khẳng định gì? Gia nghiệp của tôi vài ngàn tỷ, cái công ty, cái xí nghiệp gì của tôi đó, ôi, nó phải là nhiều trăm tỷ. Bây giờ chúng ta nghĩ lại xem có phải, nếu mà mình đem cái gia nghiệp đó mình gắn trên mình nữa thì mình thấy mình khổ cỡ độ nào không? Mình đem cả một cái công ty, cái công ty mà 1.000 tỷ mình gắn trên cái mặt mình đó, thì tự hỏi mình nặng không? Quá nặng luôn. Ngày xưa mà tôi nghe xem cái chúng ta xem cái tuồng cải lương mà tự nhiên lâu quá tôi quên tên rồi, cái cô hầu, cái cô mà giúp việc á, cái tay cổ bị có tật, bị ông chủ mắng, khóc nức nở nói làm gì làm, tôi cũng có cái giá trị trong cái nhà này chứ. Mọi người ta này cũng hiểu được rằng giá trị của một người đi ở đỡ, ngày xưa bây giờ thì mới gọi là người giúp việc, chứ ngày xưa là không có gọi người giúp việc mà người ở đỡ không à. Các tuồng cải lương người ta gọi là người ở đỡ. Giá trị của người ở đỡ à, rồi bắt đầu dần dần lên. Chính cái giá trị đó tưởng rằng là thật là giá trị, nhưng mà nó không phải là giá trị. Nó có thật đó, mình tự cho rằng đó là giá trị. Chỗ thứ hai là gì? Ta làm rất nhiều những việc thiện lành, ta tưởng rằng ta có rất nhiều phước báo, nhưng mà trong tâm ta vẫn còn tham sân si mạng, vẫn còn tự tư tự lợi. Vậy thì cái việc làm đó nó không phải là thanh phước, mà nó là si phước. Si phước thì chắc chắn nó phải đưa mình vào trong, nói theo thuật ngữ nhà Phật đó là sanh tử luân hồi. Nhưng mà đâu cần đợi đến lúc sanh tử luân hồi mới nếm phải những cái khổ đau. Ngay trong hiện tại thì trong nội tâm của mình làm những việc thiện lành tưởng rằng là tốt đâu, chỉ là vì cái hư danh mà làm. Vậy thì làm có thoải mái, có tự tại đâu, đúng không? Cái điều này thì mọi người ai cũng sẽ có kinh nghiệm đấy, có cái thể hội đấy. Mình làm như vợ, như bác dạy đó, làm một cách trí công vô tư, làm mà không cần cuộc đời này ghi nhận, lưu dấu hay là nhớ đến. Hòa thượng nó nói việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Nói vậy thôi nhưng mà không phải là không có công đức. Không phải vì công đức mà làm, không phải nghĩ đến công đức mà làm. Nhưng mà công đức vẫn có mà, vẫn đầy đủ, không thiếu một mãi nào, một mãi lông nào. Nhưng mà khổ nổi làm mà không được người ta ghi dấu, ghi nhớ, làm mà không được người ta tán dương thì nó buồn lắm. Hôm trước tôi có một cái câu nói đó mà thật sự là Mỗi người học Phật chúng ta phải suy nghĩ lại. Tôi không có đềm chỉ một ai chứ. Tôi nói gần như nói cho chính mình. Tôi nói muốn phát tâm, muốn mở cái hầu bao ra thì hãy mở cái tâm trước đi. Mình phải mở cái tâm của mình đã, rồi hãy mở cái hầu bao. Để mình khi mình mở hầu bao mà mình giúp ích chúng sanh, mà đến lúc mà mình thối tâm á, mình đòi tiền lại đó, chúng sanh tiền đâu họ trả. Cái câu này nó rất là đạo lý, phải sao hiểu cho rõ cái đạo lý này chứ. Cũng giống như bác dạy mà, chỉ công vô tư. Bạn đem công sức, bạn đem tiền của ra, bạn phục vụ mọi người thì bạn đừng có mong cầu gì cả. Bạn thật sự phát tâm làm, bạn vô tư mà làm. Chứ để bạn không vô tư mà để bạn khi bạn làm rồi bạn hết bạn thối tâm, bạn hối tâm, rồi lúc đó bạn đòi lại, đòi tiền chúng sanh thì chúng sanh làm sao mà trả. Nó rõ ràng vậy mà. Thật ra thì xét cho cùng, cái câu mà tự tư tự lợi này, xét kỹ đi, chúng ta rất rất là khó vượt qua. Nhiều năm qua, nhiều năm liền chúng ta lại phát tâm một cách vô tư, nhưng rồi một phút chạnh lòng, một khúc khó khăn hay một trận bệnh khổ, tự nhiên ta cảm thấy ta bị, tại sao mình làm nhiều công đức quá mà như vậy. Lúc đó là hơi thối tâm chết rồi. Lúc đó là cái phần chúng sanh khổ đây. Cho nên hòa thượng dạy trước rồi, người tốt thì làm việc người tốt mà làm việc tốt là đương nhiên rồi, người xấu là làm việc xấu đó là đương nhiên rồi. Vậy thì người tốt làm việc tốt có cái gì thì lạ đâu. Bởi vì hòa thượng mới nói câu đó, việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Vì người tốt là đương nhiên họ phải làm việc tốt, họ không thể nào làm được việc xấu. Còn mình nói tại sao họ làm việc xấu ác đến như vậy, tại là họ là người xấu mà. Cả khởi tâm động niệm của họ đều là nghĩ đến việc xấu, cho nên họ phải làm việc xấu thôi. Không phải chết họ mà là gì, thương họ hơn. Vì sao? Vì họ không được tiếp nhận giáo dục, họ không được có những cái tấm gương để mà họ làm theo, cho nên họ vẫn làm việc xấu. Mà chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.